Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Growth Hacker Marketing của Ryan Holiday là một cuốn cẩm nang ngắn về tiếp thị tăng trưởng hướng đến bối cảnh các công ty số. Startup và sản phẩm trực tuyến phải tìm khách hàng với ngân sách hạn chế, thuộc thể loại kinh doanh và tiếp thị thực hành, sách lập luận rằng quảng cáo đại chúng, thông cáo báo chí hay xây dựng hình ảnh thương hiệu theo lối cũ không còn là điểm xuất phát phù hợp cho nhiều doanh nghiệp mới. Thay vào đó, marketing cần gắn trực tiếp với sản phẩm, dữ liệu hành vi và quá trình thử nghiệm liên tục. Holiday gọi người thực hiện cách tiếp cận này là Growth Hacker, tức người đặt tăng trưởng có thể đo lường lên trước các quy trình marketing quen thuộc. Qua những ví dụ thường được nhắc đến như Dropbox, Airbnb và Instagram, ông mô tả cách một sản phẩm có thể được điều chỉnh để thu hút, giữ chân và khuyến khích người dùng giới thiệu cho người khác. Mục tiêu của sách không phải cung cấp một công thức tăng trưởng cố định, mà là thay đổi cách người đọc xác định vấn đề, kiểm chứng giả định và phân bổ nguồn lực tiếp thị. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, Growth Hacking, thay trọng tâm từ hoạt động quảng bá sang kết quả tăng trưởng đo được. Luận điểm nền tảng của Ryan Holiday là marketing không nên được đánh giá chủ yếu qua độ phủ truyền thông, số lượt nhắc đến thương hiệu hay vẻ ngoài của một chiến dịch. Những chỉ số ấy có thể tạo cảm giác thành công, nhưng không tự chứng minh rằng doanh nghiệp đang có thêm người dùng phù hợp, doanh thu, mức sử dụng hay khả năng giữ chân khách hàng. Theo cách nhìn của sách, Growth Hacker là người bị ám ảnh bởi tăng trưởng thực tế và sẵn sàng bỏ qua các thông lệ nếu chúng không tạo ra kết quả. Điều này không có nghĩa là thương hiệu hay quảng cáo hoàn toàn vô ích. Điểm chính là chúng phải phục vụ một mục tiêu kinh doanh có thể theo dõi thay vì trở thành mục tiêu tự thân. Cách tiếp cận này đặc biệt phù hợp với startup nơi vốn ít, thời gian ngắn và sai lầm trong phân bổ ngân sách có thể rất tốn kém. Holiday xem công nghệ là lợi thế quan trọng vì nó cho phép theo dõi hành vi người dùng, thử nhanh nhiều phương án và nhận phản hồi trực tiếp. Vì vậy, marketing không còn là công đoạn chỉ diễn ra trước khi ra mắt. Nó trở thành một vòng lặp liên tục giữa thu hút, quan sát, điều chỉnh sản phẩm và đo lại kết quả. Cuốn sách thúc đẩy sự chuyển dịch từ tư duy làm chiến dịch sang tư duy giải quyết bài toán tăng trưởng. Thứ hai, sự phù hợp giữa sản phẩm và thị trường phải có trước khi mở rộng tiếp thị. Holiday nhấn mạnh rằng không một mẹo quảng bá nào có thể bền vững nếu sản phẩm chưa giải quyết một nhu cầu rõ ràng của thị trường. Đây là nguyên tắc Product Market Fit, sự phù hợp giữa sản phẩm và thị trường. Một doanh nghiệp thường mắc sai lầm khi cố tạo tiếng vang cho phiên bản mà khách hàng chưa thực sự cần, chưa hiểu hoặc chưa muốn quay lại sử dụng. Trong trường hợp đó, mua thêm lưu lượng truy cập chỉ làm tăng tốc độ lãng phí. Sách khuyến nghị bắt đầu từ việc xác định người dùng cụ thể, vấn đề họ gặp phải và lý do sản phẩm đáng để họ lựa chọn. Holiday cũng đề cập cách hình dung thông điệp ra mắt và phần câu hỏi thường gặp từ sớm. Mục đích không phải làm tài liệu truyền thông bóng bẩy, mà để buộc đội ngũ diễn đạt giá trị của sản phẩm theo ngôn ngữ thị trường. Sau đó, thay vì chờ sản phẩm hoàn hảo, doanh nghiệp có thể xây dựng nguyên mẫu, đưa cho một nhóm nhỏ sử dụng và quan sát phản ứng. Những phản hồi này giúp phân biệt giữa điều đội ngũ tin là quan trọng và điều khách hàng thật sự coi trọng. Ví dụ Airbnb thường được gắn với quá trình điều chỉnh mô hình liên tục trước khi đạt lực kéo đáng kể. Bài học là tăng trưởng không bắt đầu bằng khuếch đại thông điệp, mà bằng việc tạo ra thứ đủ hữu ích để có thể được khuếch đại. Thứ ba, thử nghiệm nhỏ. Đo lường rõ và lặp lại nhanh là cơ chế vận hành của tăng trưởng. Cuốn sách trình bày Growth Hacking như một phương pháp thử và học, thay vì một danh sách thủ thuật lan truyền có thể sao chép nguyên vẹn. Khi đã có cơ sở về sản phẩm, đội ngũ cần đưa ra giả định cụ thể, tạo thử nghiệm quy mô nhỏ, đo kết quả và điều chỉnh theo bằng chứng. Một kênh thu hút khách hàng, một lời mời dùng thử, cách trình bày trang đăng ký hay cơ chế giới thiệu đều có thể trở thành đối tượng thử nghiệm. Giá trị của cách làm này nằm ở việc giảm chi phí của sự chắc chắn giả tạo. Thay vì đầu tư lớn vì tin rằng một ý tưởng nghe hợp lý, doanh nghiệp kiểm tra xem người dùng có thực sự phản hồi hay không. A/B testing và dữ liệu hành vi có vai trò quan trọng, nhưng Holiday không mô tả chúng như phép màu kỹ thuật. Dữ liệu chỉ hữu ích khi gắn với một câu hỏi kinh doanh đúng, chẳng hạn thay đổi nào giúp nhiều người hoàn tất đăng ký hơn, quay lại thường xuyên hơn hoặc mời thêm bạn bè. Sau mỗi lần thử, kết quả cần dẫn đến một quyết định mở rộng điều hiệu quả, sửa điều còn yếu hoặc dừng điều không tạo tác động. Cơ chế này cũng làm thay đổi vai trò của marketer. Họ không chỉ viết thông điệp hay mua quảng cáo, mà cần hiểu hành trình người dùng và phối hợp với sản phẩm, thiết kế, kỹ thuật. Tăng trưởng vì thế là năng lực học tập có kỷ luật, không phải một chiến thắng truyền thông đơn lẻ. Thứ tư, sản phẩm. Giữ chân người dùng và lan truyền là những phần của marketing hiện đại. Một điểm phân biệt quan trọng trong Growth Hacker Marketing là Holiday xóa bớt ranh giới truyền thống giữa sản phẩm và marketing. Với nhiều dịch vụ số, trải nghiệm sản phẩm chính là nơi quyết định người dùng có ở lại, trả tiền hoặc giới thiệu cho người khác hay không. Nếu quá trình đăng ký rườm rà, giá trị cốt lõi xuất hiện quá chậm hoặc người dùng không có lý do quay lại, một chiến dịch thu hút thành công vẫn có thể thất bại về kinh tế. Vì thế, sách hướng sự chú ý đến toàn bộ hành trình sau cú nhấp chuột đầu tiên, chứ không chỉ việc kéo được lượng truy cập ban đầu. Các ví dụ về những công ty Internet tăng trưởng nhanh minh họa cho khả năng biến hành động sử dụng thành động lực phân phối. Chẳng hạn, cơ chế giới thiệu có thể hiệu quả khi phần thưởng gắn với giá trị thật mà người dùng muốn nhận, thay vì chỉ là một chương trình khuyến mãi tách rời sản phẩm. Tương tự, nội dung hữu ích, cộng đồng ngách, người có ảnh hưởng hoặc hoạt động dùng thử chỉ tạo kết quả lâu dài khi đưa đúng nhóm người vào một trải nghiệm đáng quay lại. Lập luận này cũng đặt ưu tiên ngân sách theo hướng khác. Khi nguồn lực hạn chế, cải thiện sản phẩm và khả năng giữ chân thường đáng giá hơn việc chi nhiều để mua thêm sự chú ý. Marketing tốt không chỉ làm khách hàng biết đến sản phẩm, mà còn giúp thiết kế điều kiện để giá trị của sản phẩm tự thúc đẩy sự lan truyền. Cuối cùng, tư duy Growth Hacker hữu ích, nhưng không thay thế chiến lược thương hiệu và triển khai dài hạn. Sức mạnh của cuốn sách nằm ở tính cô đọng và sự đối lập rõ ràng với kiểu marketing dựa vào ngân sách lớn. Tuy nhiên, chính đặc điểm đó cũng cho thấy giới hạn của nó. Holiday viết một primer, tức sách nhập môn, nên ưu tiên thay đổi tư duy hơn là hướng dẫn triển khai đầy đủ theo từng ngành, từng mô hình doanh thu hoặc từng giai đoạn doanh nghiệp. Người đọc không nên hiểu Growth Hacking là việc săn tìm một mẹo lan truyền, khai thác kẽ hở nền tảng hay chạy thử nghiệm không ngừng mà thiếu định hướng. Một tăng trưởng ngắn hạn có thể không bền vững nếu nó thu hút sai đối tượng, làm xói mòn niềm tin hoặc không tạo được doanh thu và khả năng giữ chân. Hơn nữa, các ví dụ từ công ty công nghệ tiêu dùng không thể chuyển nguyên si sang doanh nghiệp B2B, sản phẩm có chu kỳ mua dài hoặc ngành chịu quy định chặt chẽ. Trong những bối cảnh ấy, uy tín, quan hệ khách hàng, định vị và xây dựng thương hiệu vẫn có vai trò lớn. Đóng góp hợp lý nhất của sách là buộc người làm marketing đặt câu hỏi nghiêm ngặt hơn về hiệu quả. Họ cần kết hợp tinh thần thử nghiệm của Growth Hacking với chiến lược dài hạn, tiêu chuẩn đạo đức và hiểu biết sâu về khách hàng. Như vậy, dữ liệu không thay thế phán đoán, còn tốc độ thử nghiệm không thay thế việc xây dựng một giá trị bền vững. Kết luận, Growth Hacker Marketing phù hợp nhất với nhà sáng lập startup, người phụ trách sản phẩm. Marketer số và các nhóm nhỏ đang cần tìm cách tiếp cận khách hàng mà không thể dựa vào ngân sách quảng cáo lớn. Người làm tại doanh nghiệp trưởng thành cũng có thể đọc sách để xem lại cách đội ngũ đang đo lường hiệu quả. Đặc biệt khi hoạt động marketing bị tách quá xa khỏi trải nghiệm sản phẩm và dữ liệu người dùng. Lợi ích thực tế của cuốn sách là đưa ra một chuẩn suy nghĩ đơn giản nhưng hữu ích. Hãy kiểm chứng nhu cầu trước, thử ở quy mô nhỏ, đo bằng chỉ số gắn với hành vi thật, rồi mở rộng điều đã được chứng minh. Về mặt tư duy, sách nhắc rằng sự chú ý của công chúng không đồng nghĩa với lực kéo kinh doanh. Điểm khiến tác phẩm nổi bật trong nhóm sách marketing là vị trí lịch sử và sự ngắn gọn của nó. Thay vì trình bày một hệ thống quản trị tăng trưởng toàn diện, Ryan Holiday diễn giải sự chuyển đổi từ marketing truyền thông sang marketing tích hợp với sản phẩm, công nghệ và thử nghiệm. Các ví dụ về những công ty Internet tăng trưởng nhanh giúp lập luận trở nên dễ hình dung, dù người đọc vẫn cần điều chỉnh theo bối cảnh riêng. Sách không đủ để thay thế kiến thức chuyên sâu về phân tích dữ liệu, định vị thương hiệu hay vận hành sản phẩm. Dù vậy, nó là điểm khởi đầu tốt cho người cần từ bỏ tư duy chạy chiến dịch đơn lẻ và xây dựng thói quen ra quyết định dựa trên giá trị khách hàng cùng kết quả có thể kiểm chứng. Nếu bạn muốn ủng hộ Ryan Holiday, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!